vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Việc thăm viếng tại tất cả trung tâm giam giữ người nhập cư trên đất liền sẽ bắt đầu vào thứ Hai, ngày 7 tháng 12, gần 8 tháng kể từ khi nó bị tạm ngưng do COVID-19. Các chuyến thăm chỉ được phép kéo dài 1 giờ và phải tuân thủ việc giữ vệ sinh tay, giữ khoảng cách xã hội và người đến thăm có thể được yêu cầu phải đeo khẩu trang. Lực lượng biên phòng Úc Australian Border Force, gọi tắt là ABF, không khuyến khích những người đến thăm đem theo trẻ em vì sợ rằng không bảo đảm việc trẻ nhỏ sẽ tuân thủ các yêu cầu khoảng cách và vệ sinh. ABF cũng hạn chế số lượng người viếng thăm trong ngày để bảo đảm các quy định về giãn cách. Ren là một người đàn ông đã bị giam giữ tại trung tâm giam giữ nhập cư Villawood ở Sydney gần 4 năm nay, nói rằng những quy định này gây thất vọng trong việc vợ anh và ba con riêng của vợ, những người đang sống tại Brisbane, xuống Sydney để thăm gặp anh. Trước COVID-19 thường thì vài tuần một lần, vợ của Ren sẽ bay hoặc lái xe từ Brisbane tới Sydney cùng với ba con nhỏ để thăm Ren. Cả bốn mẹ con họ sẽ ở Sydney vài ngày cho việc thăm gặp. Và tại trung tâm giam giữ Villawood có một khu vui chơi ngoài trời, nơi mà gia đình họ có thể ngồi với nhau. Thế nhưng, hiện nay khu này vẫn còn đóng cửa. Ren nói với SBS rằng những hạn chế đã khiến cho việc thăm viếng trở nên quá phức tạp và không đáng để có thể đi xa xôi như vậy cho một cuộc viếng thăm.
Từ thứ Hai này, mỗi lần chỉ một người vào thăm mà thôi. Chúng tôi không thể gặp tất cả gia đình mình cùng một lúc và họ phải thử COVID trước khi vào và chỉ được thăm gặp trong một giờ. Nhiều thứ rắc rối quá phức tạp để có thể làm quen với quy định mới này.
Trong những tháng qua, việc không được viếng thăm đã khiến Sarah, vợ của Ren và ba con riêng của cô lâm vào tình trạng căng thẳng. Các con của cô hiện ở độ tuổi 8, 11 và 14 và từ 5 năm nay cô tự nuôi các con mình mà không có sự giúp đỡ của chồng. Cứ vài tuần, cô lại về thăm chồng cùng ba con của mình. Khi việc thăm nuôi bị dừng lại và các con của cô không được gặp cha dượng, tuổi trẻ căng thẳng đến nỗi chúng cần được tư vấn tâm lý như Sarah chia sẻ.
Nó cứ tăng dần đến một lúc tụi nhỏ biếng ăn. Chúng cảm thấy không khỏe, đau đầu, ảnh hưởng đến việc học của chúng. Với tư cách là một người mẹ, điều đó khiến trái tim tôi tan nát. Tôi đang cố gắng giữ gia đình lại với nhau và giữ cho con tôi không bị suy sụp bởi sự xa cách. Tôi đang cố gắng giữ công việc toàn thời gian của mình. Và bạn biết đó, bọn trẻ cũng vậy, chúng rất buồn. Tôi thậm chí còn chưa nói với các con về các quy định thăm gặp mới này bởi vì tôi không biết làm thế nào để nói với chúng.
Theo Ren, những rắc rối của anh bắt đầu từ 12 năm trước khi anh bị kết tội do tấn công người khác nghiêm trọng và bị kết án 7 năm tù. Sau khi mãn hạn tù và hoàn thành thời gian quản chế, anh ta được biết rằng do tội danh tấn công người khác nghiêm trọng nên mặc dù đã thụ án, nhưng điều khoản 501 về nhân thân đã khiến anh bị đưa đến trại giam nhập cư để chờ trục xuất. Với khả năng sẽ bị tra tấn và hành quyết ở Syria nếu bị trục xuất trở về, trong khi vợ và các con riêng của vợ vẫn sống ở đây, Ren đang làm hết sức mình để chống lại việc bị trục xuất về Syria trong 5 năm. Từ lúc bị bắt vào năm 2009, mặc dù là thường trú nhân ở Úc, đã kết hôn với một người Úc và là người giám hộ hợp pháp của trẻ em Úc, nhưng do tội phạm của mình nên visa thường trú của Ren đã bị thu hồi. Với tình hình bất ổn như hiện nay ở Syria, khi Bashar al-Assad vẫn đang nắm quyền, thì việc Ren bị giam giữ vô thời hạn cho đến khi nào Syria hết đánh nhau là chuyện không tránh khỏi, trừ khi chính phủ Úc cho anh ta một cơ hội thứ hai. Grader là người nhập cư khác đến Úc từ Iran vào năm 2010 và đang bị giam giữ tại trung tâm Villawood. Grader đã được cấp thị thực bắt cầu 2 năm, nhưng khi nó hết hạn, anh ta bị trả lại trại giam nhập cư, nơi anh ta vẫn ở lại từ đó đến nay, mặc dù chưa bao giờ bị buộc tội hoặc bị kết án tội phạm ở Úc.
Vâng, chính xác là tôi bị giam giữ 7 năm, 3 tháng. Tôi không có tiền án, tôi có thị thực bắt cầu trong một vài năm và thị thực bắt cầu của tôi đã hết hạn.
Graders nói với SBS News rằng những người bị chuyển từ nhà tù sang trại giam nhập cư để chờ trục xuất phàn nàn rằng ở trong tù họ được tự do hơn là ở trung tâm giam giữ nhập cư trong vấn đề thăm gặp. Đặc biệt đáng lo ngại đối với những người mới từ nhà tù đến trung tâm giam giữ nhập cư đó là các cuộc thăm gặp tại trung tâm giam giữ được diễn ra tại một phòng nhỏ mà họ gọi là cái hộp, có vách ngăn bằng kính giữa người bị giam giữ và người đến thăm.
Tuần trước chúng tôi có vài cậu trai được chuyển đến từ nhà tù và họ nói với chúng tôi rằng lúc ở tù họ có những cuộc thăm gặp, những chuyến thăm gặp thực sự và không có sự giãn cách. Họ hỏi tôi gặp trong một cái hộp có nghĩa là sao. Tôi giải thích rằng có một tấm kính giữa chúng tôi và người đến thăm, hai bên không thể chạm vào mà chỉ có thể thấy và nói chuyện. Họ đã sững sờ khi nghe vậy, họ sốc thực sự. Họ nói rằng ngay cả trong tù họ cũng có nhiều tự do hơn chúng tôi ở đây, và họ hỏi trung tâm giam giữ là vậy sao, và điều này rất kỳ lạ.
Rader có vẻ đúng. Theo như trang web của cộng đồng và công lý của chính phủ New South Wales, các nhà tù ở New South Wales cho phép hai người vào thăm gặp một lúc. Hai thân nhân đó có thể là hai người lớn hoặc một người lớn một trẻ em. Tại các nhà tù, thân nhân và khách thăm có thể dùng cùi chỏ để chạm tay nhau hoặc chạm nhau bên má ngoài của bàn tay nắm lại. Và không có rào cản bằng kính giữa họ, mặc dù họ phải tuân thủ giữ khoảng cách xã hội. Tại các trung tâm giam giữ người nhập cư trên nội địa Úc, thì sự căng thẳng ngày càng tăng vì không ai trong số họ biết được khi nào họ sẽ được thả. Trong các nhà tù, các tù nhân có thể chờ cho đến khi mãn hạn tù thì họ sẽ được tự do. Trong khi đó, ở các trung tâm giam giữ người nhập cư, tuy nhiên, trong việc giam giữ người nhập cư, việc không được gặp con là một vấn đề mà cha mẹ không thể giải quyết và con cái không thể hiểu được. Ren cho biết, họ thường cảm thấy bất lực và sức khỏe tinh thần bị ảnh hưởng.
Tôi không biết giải quyết vấn đề như thế nào, nhất là với tụi nhỏ. Chúng không thể hiểu được sao chúng không được đi thăm. Chúng cũng hiểu là vì coronavirus, nhưng mà chúng không hiểu tại sao chúng không thể nhìn thấy cha mình. Điều này thật sự khó khăn và thành thật mà nói, tôi không chịu nổi. Không thể gặp gia đình thực sự là điều khó khăn và tôi vẫn phải đang chịu đựng nó.
Đối với Tara, vợ của Ren, đó là một tình huống đáng xấu hổ.
Tôi xấu hổ vì tôi sinh ra ở đất nước này. Tôi xấu hổ vì điều này đang xảy ra ở Úc. Chúng tôi không phải là một quốc gia thuộc thế giới thứ ba. Coronavirus có thể là lý do mà họ đặt ra, bởi lẽ điều này đã nằm trong kế hoạch của họ từ lâu. Họ không bao giờ muốn khách đến thăm ở đó. Họ không muốn những người này có bất kỳ hy vọng nào. Và đây là một cái cớ và nó hoàn toàn đáng hổ thẹn.
SBS News đã liên hệ với lực lượng biên phòng Úc, ABF, nhưng không nhận được phản hồi nào. Cho đến lúc bài viết này được lên sóng, tên của những người tham gia vào câu chuyện này đã được thay đổi để bảo đảm tính ẩn danh của họ.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.